Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Lơ Tha Lơ Thơ, chuyện của chúng ta, và mình là Lâm Anh. Xin chào, các bạn có khỏe không? Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Ôi, mùa thu đến rồi. Khoảng tầm tháng 10 năm ngoái mình mới bắt đầu làm podcast. Thật là không thể tin được, sắp 1 năm tuổi rồi đấy. Hôm nay hơi sụt xì mũi một chút. Hôm nay là ngày 14 tháng 8, giữa tháng 8 rồi các bạn ạ. Khoảng tầm 2 tuần nữa thôi là mình có thể về quê. Không biết là quê mọi người thế nào, nhưng quê mình là ở Nam Định, Hải Hậu Nam Định. Thì huyện Hải Hậu mình là một trong những huyện mình nghĩ là tổ chức mùng 2 tháng 9 lớn nhất cả nước. Vì thế nên nó cũng như kiểu là một cái Tết thứ hai vậy. Và ngày hôm nay mình bật máy quay lên để kể cho các bạn nghe về một vài câu chuyện, về một vài gương mặt ấn tượng mà mình cảm thấy rất đáng nhớ và rất muốn chia sẻ với các bạn ấy. Thì đặc điểm của những nhân vật đó đều là những người bình thường, làm những công việc khác nhau. Thực ra mình cũng không có chủ đích là nhớ họ hay là khai thác gì nhiều về họ đâu, nhưng mà có một vài khoảnh khắc xuất hiện khiến cho mình cảm thấy rất là ý nghĩa đối với mình ấy. Vì vậy nên mình cũng nghĩ rằng là nếu chia sẻ với các bạn thì các bạn cũng sẽ cảm thấy cũng có thể ý nghĩa đấy. Thế nên là một chiếc podcast này đã ra đời như thế đấy. Và để nói một cách dễ hơn thì mình sẽ đặt tên cho những câu chuyện liên quan đến những nhân vật, những anh chị, những con người mà mình sẽ kể cho các bạn nghe bằng một cái tên, đó là chiếc lá. Ví dụ như chiếc lá số 1, chiếc lá số 2 ấy, ý là thế ấy. Hy vọng là các bạn có thể lắng nghe và có thể tưởng tượng cùng với mình nhé. Câu chuyện đầu tiên, chiếc lá số 1. Đầu tiên là mình phải recommend cho các bạn một quán ăn rất ngon ở phố cổ. Đó là quán bún, mình rất hay ăn bún. Đặc biệt là bún riêu, những cái bún riêu hay bún sườn chua, những cái gì mà chua chua ấy là mình rất thích. Thì đấy là một quán bún riêu, tên là quán bún riêu tóp mỡ cô Hương Béo ở số 15C Hàng Cót, Hàng Mã. Như food reviewer vậy, nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì cũng có liên quan đến quán bún riêu đấy. Nên là mình mới công khai cho các bạn địa chỉ. Đồ ăn ở đấy thì ngon, tất nhiên là ngon rồi. Vì mình không bao giờ ăn đồ ăn không ngon bao giờ cả. Nhưng mà điều đáng nhớ hơn ở đây đó chính là những anh phục vụ ở quán đấy, các anh ấy cũng khá là đứng tuổi một chút rồi đấy, chứ không phải là các bạn sinh viên làm thêm theo giờ ở đấy đâu. Thì các anh ấy là những người vô cùng là đáng yêu và vui tính và dễ thương luôn ấy. Hồi đầu các anh đến kiểu cứ hay nói mấy câu trêu trêu đùa ấy, mình cứ tưởng là bọn mình là con gái nên các anh bị trêu như thế. Nhưng không, con gái con trai rồi là cặp đôi đến thì các anh vẫn trêu y như vậy. Cứ kỳ ấy. Ví dụ như khi anh bê cái bát bún nó nóng ra ấy, thì anh sẽ kiểu nóng meo meo meo, tự nhiên kêu meo meo. Xong mình cứ chuyện gì nhỉ. Xong rồi là thỉnh thoảng các anh sẽ có những hành động biểu hiện rất là vụng về và hấp tấp nhưng mà rất là cute ấy. Mình cũng không hiểu tại sao lại vui và buồn cười như thế. Xong rồi là hồi đấy anh ấy mang bún ra, xong tự nhiên anh bảo mình là lá cây không em. Lá cây không em. Xong em kìa, lá cây. Sẽ là một lúc sau anh ấy bưng ra một cái rổ rau sống. Xong hóa ra là rau sống ở đây các anh sẽ gọi là cả lá cây. Mình chưa bao giờ, thật sự là mình đã gặp rất nhiều người vui tính hoặc là đon đả hoặc là niềm nở ở rất nhiều quán ăn rồi, nhưng chưa bao giờ mình nghe được cái từ lá cây mà so sánh với lại rau sống cả. Mình nhớ mãi, bây giờ đi đâu mình cũng hay kể mọi người là có một cái anh tên là Lá Cây. Anh ấy bán bún ở chỗ đường Hàng Cót. Cũng bởi vì cái điển tích điển cố là Lá Cây đấy nên mình đã đặt tên cho podcast lần này nó liên quan đến Lá Cây là thế đấy. Một người rất là cute và cảm giác anh ấy rất nhiều năng lượng ấy. Mà mình biết rằng trong cái ngành dịch vụ ăn uống ấy, rồi là phục vụ, mà đặc biệt là quán đấy cũng không phải là một quán sang trọng, nó chỉ là một quán lề đường thôi. Nhưng mà các anh ấy lại luôn xuất hiện với tinh thần rất là tươi trẻ, vui vẻ, tích cực, cảm giác như cũng không phải là đi làm mà đi chơi vậy. Mặc dù điều kiện làm việc ở một quán lề đường như thế thì mình nghĩ chắc là sẽ là rất là vất vả. Ví dụ ngày lạnh thì sẽ lạnh, ngày nóng thì rất nóng, rồi phải bưng bê này, rồi là phải sắp xếp bàn ghế các thứ. Nhưng người ta vẫn giữ một thái độ đi làm rất tích cực. Đấy là câu chuyện của chiếc lá thứ nhất nhá. Song sang đến chiếc lá thứ hai, mình sẽ kể về anh shipper ở văn phòng công ty mình. Công ty mình thuộc cho một cái tòa nhà lớn. Như các bạn biết, nếu shipper ở các gọi là online ấy, mà người ta giao ở những tòa nhà lớn ấy, thì người ta sẽ đóng đô ở một vị trí cố định, sau đấy gọi tất cả mọi người trong tòa nhà đấy xuống để mua. Thì các anh ấy là một người chuyên giao ship ở chỗ khu văn phòng của mình. Mình đi làm ở công ty cũng khoảng tầm 2 năm rồi thì mình nhìn thấy anh ấy từ khi mà anh ấy còn da vàng vàng cho đến khi bây giờ da anh ấy đen thui rồi. Tức là ngày nào anh cũng ngồi đấy, nắng mưa rồi là trời lạnh hay trời nóng thì đều luôn luôn chăm chỉ ngồi ở đấy để giao hàng cho mọi người. Và tất cả mọi lần anh gọi điện cho mình ấy thì anh đều kiểu ó lắm anh à, xuống anh nhớ tên mình các bạn ạ. Không phải là do mình không phải là do mình mua hàng ship nhiều đâu, mà bởi vì anh ấy là người nhớ được tên tất cả mọi người trong tòa nhà ấy. Mình thấy sao là kỳ diệu, tại sao anh có thể nhớ được hết tất cả mọi người. Anh kiểu lắm anh xuống lấy ship đi, không đơn không đồng. Xong rồi mình kiểu vâng em xuống ngay. Thì đối với người bình thường ấy, mình để ý đối với shipper bình thường ấy, sau khi mình nói là vâng ạ một cái thì người ta sẽ tắt máy luôn. Còn chỉ có một mình anh ý là sẽ nói với mình là ồ anh cảm ơn. Mình thực ra mình rất là hay ấn tượng với những người nào đấy mà thơ gửi đàng hoàng ấy. Những người mà người ta không ngại nói lời cảm ơn này, không ngại thể hiện thái độ niềm nở với người khác ấy. Mình luôn cảm thấy rất là dễ chịu với những người như thế. Thì anh là một trong những người như thế. Và cảm giác là lúc nào anh ấy cũng làm việc hết mình ấy. Rồi trong thỉnh thoảng có những cái ngày mà trời mưa ấy, anh ấy sẽ bảo với mình là mang xuống lấy đồ nhá. Trời chuẩn bị mưa rồi đấy, đang mưa rơi vài hột rồi đấy, nhớ mang ô xuống. Thực ra mình nghĩ là ngành nghề như shipper của anh ấy thì chỉ cần gọi người xuống lấy đồ xong, ký là ok xong. Nhưng mà ví dụ nhắc mình là mưa này phải chú ý này, hoặc là nói lời cảm ơn mình đấy, thì mình thấy là ô một người, người ta rất là lịch sự và chu đáo. À, thực ra bây giờ mình đã chuyển sang một tòa nhà khác rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn là khá là nhớ. Và mình sang đây cũng được nửa năm rồi, nhưng vẫn không thấy một shipper nào có phong cách giống như anh shipper cũ ở trên văn phòng cũ của mình cả. Cũng khá là nhớ anh ý. Và tiếp tục đến chiếc lá thứ ba, đó là một người bạn của mình. Bạn của mình thì làm ở một công ty bình thường. Bạn ấy làm nhân viên bình thường. Công việc thì cũng khá là nhàm chán, nhưng bạn ấy rất là vui khi đi làm. Mỗi ngày đi làm là nó rất vui. Công việc thì cũng lặp đi lặp lại thôi. Tuy nhiên thì ngày nào cũng cảm thấy là có một chuyện mới gì đấy ở trong công ty để có thể khai thác được. Buổi tối thì nó đi học nhảy này, xong hôm thì học yoga này, xong là lại dạy thêm, thỉnh thoảng đi dạy thêm nữa. Một cuộc sống rất là bận rộn và tận hưởng. Mặc dù là cũng đi làm như mình, cũng trải qua 24 tiếng như mình, nhưng luôn luôn cảm thấy mỗi giây mỗi phút của nó đều đang tận hưởng cuộc sống ấy. Nó cũng một độc thân thôi, không có ai cảm thấy tiếc cho nó bởi vì nó đang độc thân ấy. Bởi vì cảm thấy là ngay cả khi nó độc thân, nó một mình, không có ai bên cạnh đi chăng nữa, nó vẫn có thể tự vui được với những gì nó đang có. Mình mới cảm thấy là ô, một công việc nhàm chán đối với nó không phải là vấn đề, bởi vì nó vẫn có thể kiếm được một sự thú vị nào đấy trong những công việc hàng ngày của nó. Tại sao mình lại so sánh những câu chuyện của những người bạn, những người quen kia bằng chiếc lá? Vì thực ra là họ đều là những người bình thường ấy. Các bạn thấy rồi đấy, là một người phục vụ ở quán bún, là một shipper, là một nhân viên bình thường ở một công ty bình thường với một công việc nhàm chán. Nó cũng giống như chiếc lá ấy. Vì họ bình thường này, họ làm những công việc bình thường, sống một cuộc đời bình thường, thì sẽ giống như một chiếc lá màu xanh, giống như bao nhiêu chiếc lá xanh khác. Nhưng đối với mình nha, mình tự cảm nhận rằng màu xanh của những người đó ấy, nó sẽ khác với những màu xanh của những chiếc lá khác. Bởi vì mình cảm giác rằng họ luôn cố gắng miệt mài để xanh ấy. Không biết nói bằng từ cảm thán đấy có đúng không, nhưng mình cảm nhận là như thế. Thực ra ai cũng phải đi làm, ngoài kia ai cũng đang đi làm, nhưng mà luôn luôn miệt mài để đi làm với một tâm thế tích cực, hướng về những mục tiêu tích cực, hoặc là tận hưởng những điều tích cực xung quanh công việc nhàm chán lặp đi lặp lại hàng ngày như họ ấy. Mình nghĩ đó là một điều rất đặc biệt và đáng quý. Những người như thế, họ nhỏ bé lắm, nhưng họ vẫn đang lấp lánh bằng một cách nào đấy. Thực ra mình sẽ có một chút hâm mộ, muốn một cách nào đấy có thể học được những bí quyết để có thể tự tiết ra hạnh phúc trong công việc, trong việc đi làm, giống như những người mà mình đã từng gặp. Mình đã nghĩ rằng là một công việc đúng ấy, một công việc mà ok ấy, phải là một công việc mà chúng ta được vui, được tận hưởng từng giây từng phút khi đi làm. Nhưng mình đã từng gặp một em ấy đã từng nói với mình một điều là em không thấy vui khi đi làm. Em cũng không dám nói từ chán, vì em đâu có giỏi giang gì để được quyền chán công việc này đâu. Nhưng em vẫn cần ở lại, vì nó đem lại cho em sự ổn định, sự an toàn, và em không có quyền lựa chọn. Em đã từng nghĩ rằng là sẽ cố gắng để giống như những người tích cực, giống như những người mà người ta đang vui khi đi làm ấy, là mình phải vui, mình phải tìm những cái niềm vui nào đấy, hay là mình phải cố gắng để bản thân mình trở nên thoải mái, trở nên bớt áp lực hơn với công việc. Nhưng em cứ không làm được. Em cứ không thích công việc đó, nhưng mà em vẫn cần nó, và em vẫn cần phải đi làm. Mình biết rằng đấy là những suy nghĩ rất thật. Và đấy cũng là những suy nghĩ nó nó thành một đường vòng, nó không thể giải thoát được ấy. Nhưng mình cũng nghĩ rằng là có nhiều người cũng đang ở trong cái vòng đó. Chúng mình không thể có cách nào hay là không thể bắt một ai đấy thoát khỏi cái vòng đó được. Rồi mình cũng nghĩ rằng ồ, đúng đấy. Thực ra được mấy người may mắn gặp được một công việc phù hợp với bản thân đâu. Được mấy người có được một mindset công việc nào cũng ok, đi đâu họ cũng có thể thích nghi được tốt với công việc đâu. Mình nghĩ đây không phải là một suy nghĩ tiêu cực, đây là một suy nghĩ thực tế. Vì ngay cả khi chúng ta may mắn lắm ấy, may ơi là may ấy, mà chúng ta đang được làm một công việc mình thích, một công việc mình đã mơ ước từ rất lâu, từ khi còn bé rồi, một công việc mang đến điều kiện tốt, đi làm thì cũng vui, mọi người xung quanh cũng vui. Nhưng mà biến số ngoại lệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà ta không thể lường trước được. Và cũng có thể có những giây phút nào đấy trong khi chúng ta đi làm, chúng ta sẽ buồn, sẽ chán và bỗng nhiên cảm thấy là không muốn đi làm. Trước kia mình luôn nghĩ rằng ví dụ nói về màu xanh của chiếc lá đi, thì màu xanh của chiếc lá, tức là màu xanh của bạn ấy, được đánh giá bằng việc là bạn có hạnh phúc khi đi làm hay không. Còn nếu mà bạn đi làm mà bạn chán, bạn tiêu cực, bạn muốn nghỉ, bạn cứ lòng vòng cho một mớ suy nghĩ không vui ấy, thì bạn là lá vàng rồi, là một màu lá úa, không xanh, không tươi tốt. Nhưng mà có lẽ mình phải thay đổi lại suy nghĩ của mình cũng nên. Vì vẫn có những chúng ta nào đó đang phải làm việc một cách áp lực, có nỗi buồn này, có mệt mỏi này, có chán trường. Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn dặn bản thân rằng là chúng ta phải sẵn sàng thức dậy vào sáng hôm sau để đi và để làm. Vì chúng ta còn có những mục đích khác cần hướng tới, hoặc chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh mà chúng ta không thể làm khác đi được, không thể lựa chọn một lựa chọn khác ngoài công việc hiện tại. Vậy nên mình xin phép được sửa lại những suy nghĩ chưa được bao quát của mình trước đấy. Mình nghĩ rằng tất cả mọi lựa chọn đều đáng được trân trọng. Mình sẽ vẫn gọi các bạn là một chiếc lá đang miệt mài xanh. Mặc dù hơi khó một chút, nhưng một phần nào đấy mình vẫn thật lòng mong rằng các bạn sẽ không quá nặng lòng vì những mệt mỏi, khó khăn trong hành trình đi làm của các bạn. Mong sẽ có những điều tuyệt vời hơn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe âm thanh của mình đến những giây cuối cùng, và hẹn gặp lại các bạn ở những số âm thanh lần sau nhé. Bye bye!